chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, nhân dịp đầu năm mới, chương trình phát thanh Tin Lành xin kính chúc quý thính giả và gia quyến một năm mới vui tươi, an lành, tràn đầy phước hạnh từ Thiên Chúa và thịnh vượng về phần thuộc linh lẫn phần thuộc thể. Mỗi lần năm mới về, chúng ta thường tự hỏi, không biết năm mới này sẽ có điều gì xảy ra? Có người mong được may mắn và thành công như năm rồi, cũng có người mong năm mới đừng giống như năm đã qua, vì năm cũ có quá nhiều chuyện đau buồn. Dù khôn ngoan, thông sáng hay giỏi tính toán tới đâu, chúng ta cũng không thể nào thấy hay biết trước được những chuyện tương lai. Duy chỉ có Thượng Đế là đấng tạo hóa, biết rõ từng chi tiết của đời sống chúng ta và luôn hướng dẫn những ai đặt lòng tin nơi Ngài. Thánh Vịnh Thi Thiên thứ 139 chép, hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã dò xét tôi và biết tôi. Chúa biết khi tôi ngồi, lúc tôi đứng dậy. Từ xa Chúa hiểu biết ý tưởng tôi. Chúa xét nét nẻo đàng và sự nằm ngủ tôi, quen biết các đường lối tôi. Vì lời chưa ở trên lưỡi tôi, kìa, hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã biết tròn hết rồi. Chúa bao phủ tôi phía sau và phía trước, đặt tay Chúa trên mình tôi. Sự tri thức dường ấy thật diệu kỳ quá cho tôi, cao đến độ tôi không với kịp. Tôi sẽ đi đâu xa thần Chúa? Tôi sẽ trốn đâu khỏi mặt Chúa? Nếu tôi lên trời, Chúa ở tại đó. Ví tôi nằm dưới âm phủ, kìa, Chúa cũng có ở đó. Nhược bằng tôi lấy cánh hừng đông, bay qua ở tại cuối cùng biển, tại đó tay Chúa cũng sẽ dẫn dắt tôi. Tay hữu Chúa sẽ nắm giữ tôi. Nếu tôi nói, sự tối tăm chắc sẽ che khuất tôi, ánh sáng chung quanh tôi trở nên đêm tối, thì chính sự tối tăm không thể giấu chi khỏi Chúa. Ban đêm soi sáng như ban ngày, và sự tối tăm cũng như ánh sáng cho Chúa. Vì chính Chúa nắng nên tâm thần tôi, dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi cảm tạ Chúa vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng. Công việc Chúa thật lạ lùng, lòng tôi biết rõ lắm. Khi tôi được dựng nên trong nơi kín, chịu nắng nên cách xảo tại nơi thấp của đất, thì các xương cốt tôi không giấu được Chúa. Mắt Chúa đã thấy thể chất vô hình của tôi. Số các ngày định cho tôi đã biên vào sổ Chúa trước khi chưa có một ngày trong các ngày ấy. Hỡi Đức Chúa Trời, các tư tưởng Chúa quý báu cho tôi thay. Số các tư tưởng ấy thật lớn thay. Nếu tôi muốn đếm các tư tưởng ấy thì nhiều hơn các. Khi tôi tỉnh thức, tôi còn ở cùng Chúa.
Lòng con xin cảm ơn Cha về những phước hạnh Ngài ban trong một năm đã qua. Cảm ơn Ngài về tất cả những gì Ngài ban, những phước hạnh hay những bão tố phong ba, những lúc buồn hay những lúc vui tươi. Lòng con xin cảm ơn Ngài. Lạy Chúa trên trời cao, con xin kính dâng lên Cha lời chúc tôn, lời tạ ơn. Từ trong trái tim xin cảm ơn Ngài. Lạy Chúa xin dạy con, xin soi sáng con, xin đưa dắt con trong năm mới ngày qua xuân cả cuộc đời con. Lòng con xin cảm ơn Cha về những phước hạnh Ngài ban trong một năm đã qua. Cảm ơn Ngài về tất cả những gì Ngài ban, những phước hạnh hay những bão tố phong ba, những lúc buồn hay những lúc vui tươi, lòng con xin cảm ơn Ngài. Lạy Chúa trên trời cao, con xin kính dâng lạy Cha, lạy chúc tôn, lạy tạ ơn từ trong trái tim, xin cảm ơn Ngài. Lạy Chúa xin dạy con, xin soi sáng con, xin đưa dẫn con trong năm mới này và suốt cả trong trái tim, xin cảm ơn Ngài. Lạy Chúa xin dạy con, xin soi sáng con, xin đưa dẫn con trong năm mới này và suốt cả cuộc đời con.
Trong năm mới
cả cuộc đời con,
trong năm mới này, trong năm mới này,
và xưa cả cuộc đời con.
Quý thính giả vừa nghe ca khúc Cảm ơn Cha về một năm đã qua, một sáng tác của Nguyễn Duy Trung. Để tiếp tục chương trình Phát thanh Tin Lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý thính giả, chúng ta đã bước vào một năm mới, năm 2020. Dù những người lầm lịch tính sai một vài năm, nhưng chủ yếu sự Giáng sinh của Chúa Giê-xu vẫn là cái mốc. Trong tiếng Anh, người ta chẳng những viết con số 2020, nhưng thêm vào đó hai chữ AD là viết tắt của tiếng Latin Anno Domini, nghĩa là năm của Chúa chúng ta. Dù là ai, thuộc tôn giáo nào, có niềm tin nào, khi sử dụng con số 2020 là dựa vào sự kiện Chúa Cứu Thế Giê-xu đã giáng trần để cứu rỗi nhân loại. Chúa Giê-xu Giáng sinh đã chia đôi dòng lịch sử của nhân loại, thời kỳ trước Chúa và thời kỳ sau Chúa. Không phải từ nơi những nhà lãnh đạo tôn giáo hay những người tin Chúa, các bình luận gia và những người nhận định thời cuộc đều đồng ý rằng Chúa Giê-xu thật sự là người đã ảnh hưởng trên dòng lịch sử của nhân loại nhiều hơn cả. Một tác giả đã viết về Chúa Giê-xu như sau. Người sinh ra trong một ngôi làng không ai biết đến. Con của một người đàn bà nhà quê. Người lớn lên tại một ngôi làng tầm thường khác, làm nghề thợ mộc cho đến năm 30 tuổi. Rồi trong 3 năm, người là người giảng đạo lưu hành. Người không có gia đình, không có một ngôi nhà để ở. Người chưa bao giờ bước chân đến một đô thị lớn, chưa bao giờ đi xa nơi sinh trưởng hơn 200 dặm. Người không hề viết một quyển sách, cũng không giữ một chức vụ nào. Người không làm một việc gì mà người ta cho là vĩ đại. sau đó người ta chống đối người, bạn bè bỏ rơi người, người bị đem xử trước tòa án cách bất công, người bị đóng đinh giữa hai tên trộm. Đang khi người hấp hối, những người xử tử đánh bạc với nhau trên tài sản duy nhất của người là chiếc áo khoác ngoài. Lúc chết đi, người được chôn trong một ngôi mộ mượn của người khác. 20 thế kỷ đã qua, người vẫn là khuôn mặt chính của dòng dõi nhân loại. Mọi quân đội viễn chinh, mọi hạm đội lướt sóng, mọi quốc hội đã ngồi xuống họp, mọi vị vua đã từng cai trị. Chưa một ai đã ảnh hưởng trên đời sống của mọi người như con người đơn độc này. Chúa Giê-xu là một con người đặc biệt vì Ngài là con của Đức Chúa Trời. Nói đúng hơn, Ngài chính là Đức Chúa Trời trong thân xác con người. Chúa Giê-xu đã đến trần gian này chẳng những để cứu rỗi nhân loại, nhưng cũng để đem nhân loại trở về với tình trạng nguyên thủy lúc con người mới được tạo dựng. Đó là lúc con người phản ánh hình ảnh của Thiên Chúa, vì con người đã được tạo dựng trong hình ảnh của Thiên Chúa. Khổ đau và bất an của con người đến từ chỗ con người lìa bỏ Thiên Chúa và thiếu đi vinh quang của Ngài. Chúa Giê-xu có thể tạo ảnh hưởng rộng lớn trên đời sống của con người bởi vì Ngài giải quyết vấn đề tận gốc rễ. Đó là vấn đề tội lỗi, đó là phân cách giữa con người với Thiên Chúa. Chúa Giê-xu đã giáng sinh để bắt nhịp cầu giữa con người tội lỗi với Thiên Chúa công chính. Chúa Giê-xu đã đến trần gian này không phải để thiết lập một tôn giáo mới. Thật ra, tôn giáo không thể cứu con người, bởi vì tôn giáo chỉ là cố gắng của con người vươn lên đến Thiên Chúa. Chúa Giê-xu đã đến để làm một cuộc cách mạng. Chúa đã thay đổi con người tận gốc rễ, và từ thay đổi đó, con người mới thật sự được thay đổi. Chúa Giê-xu chính là phúc âm, và chúng tôi là những người loan báo phúc âm đó cho quý vị. Từ trước đến nay, chúng ta đã nghe, đã biết và cũng đã thực hành nhiều điều liên quan đến tôn giáo và niềm tin. Điều quan trọng là những gì chúng ta nghe, biết và thực hành đó đã đưa chúng ta đến đâu. Chúa Giê-xu đã đến trần gian không phải để chỉ cho con người một con đường cứu rỗi, nhưng chính Ngài là sự cứu rỗi. Chúa phán, ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. Mối quan hệ với Đức Chúa Cha là Đức Chúa Trời, đấng đã dựng nên chúng ta là điều quan trọng hơn cả. Khi mối quan hệ đó được thiết lập, thì mọi mối quan hệ khác mới có ý nghĩa. Đời sống bao gồm những mối quan hệ, và chỉ khi nào mối quan hệ giữa chúng ta với Thiên Chúa được tốt đẹp, những mối quan hệ khác mới tốt đẹp theo. Nếu không, cuộc đời sẽ mãi mãi ở trong vòng lẩn quẩn. Chúng ta bước vào một năm mới với những tiến bộ vượt bậc của con người về mọi mặt. Chỉ trong vòng một thế kỷ mà con người đã tiến bộ bằng cả bao nhiêu thế kỷ khác cộng lại. Nhưng trong tư tưởng và đường lối, con người xa tạo hóa hơn bao giờ hết. Có người tiến bộ cho nên cho rằng mình có thể gạt bỏ Thiên Chúa sang một bên. Nhưng đây là một sai lầm vô cùng to lớn, vì chính khi gạt bỏ Thiên Chúa, con người đã đưa mình đến chỗ diệt vong. Chúng ta được đặc ân sống trong thế kỷ tiến bộ của nhân loại, tại một đất nước mà ta có tất cả mọi sự. Nhưng tâm hồn, con người và đời sống của chúng ta như thế nào? Chúng ta có gì hơn những người ở những thời đại khác và ở những vùng đất khác không? Hay khắc khoải, đau thương, đổ vỡ, vô nghĩa vẫn là vấn đề của đời sống? Thời đại nào cũng vậy và vùng đất nào cũng vậy. Con người sẽ tiếp tục trống vắng cho đến khi nào con người trở về với Thiên Chúa yêu thương. Pascal, nhà toán học nổi tiếng của Pháp đã nói, trong tâm tư của con người có một khoảng trống mà chỉ một mình Thiên Chúa mới có thể lấp đầy. Mỗi người chúng ta sống trong một tâm trạng khác nhau, và chỉ khi nào chúng ta trở về với Thiên Chúa hằng sống, đời sống của chúng ta mới có ý nghĩa. Như lời Chúa Giê-xu đã phán, ta đã đến hầu cho chiên được sống và được sống sung mãn.
Năm mới đến,
Nhưng bạn có gì mới trong năm mới này không? Để làm nền tảng cho mọi sinh hoạt của con người trong năm mới, điều mà bạn và tôi cần có là một niềm tin vững vàng nơi Thiên Chúa hằng sống, Đấng đã tạo dựng và cứu chuộc chúng ta. Tạo vật mà không trở về với tạo hóa là một nghịch lý. Trước thềm của năm mới, tôi mời bạn đặt vấn đề cho chính mình. Thời gian sẽ vẫn tiếp tục trôi và sẽ đến lúc cuộc đời của chúng ta cũng sẽ chấm dứt. Nhưng cuộc đời của chúng ta sẽ chấm dứt như thế nào? Bạn có tin vào cõi vĩnh hằng, cõi đời đời không? Dù không tin, thì sâu kín trong đáy lòng, bạn cũng biết là có cõi vĩnh hằng đó. Đến một ngày, mỗi chúng ta sẽ phải đối diện với Đấng đã ban cho chúng ta sự sống, hơi thở, linh hồn, và nhất là đã ban cho chúng ta dịp tiện để biết về Chúa và đáp ứng lại tình yêu Ngài dành cho chúng ta. Phúc âm là tin mừng, là tin vui Thiên Chúa dành cho bạn hôm nay. Hãy mở rộng tâm hồn tiếp nhận. Bạn sẽ không phải ân hận khi đối diện với cõi đời đời. Hơn thế nữa, niềm tin nơi Thiên Chúa chính là hơi thở, là sự sống, là nền tảng giữ cho đời sống của bạn hôm nay. Đời sống cá nhân, đời sống gia đình, đời sống với người chung quanh. Trong năm mới này, hãy trở nên một con người mới, để sẵn sàng nghênh đón Thiên Chúa trở lại một ngày không xa. Đừng đợi đến lúc quá muộn.
Dù không biết ngày mai sẽ thế nào, tôi chỉ sống nếp sống mỗi ngày. Tôi không mơ nơi sáng giàu huy hoàng, chân trời tim đổi thay nào hay. Lòng không lo ngày sau sẽ thế nào, tôi chỉ nghe tiếng Chúa nhu khuyên, ta đang đi với con trong cuộc đời, vì ta biết Chúa con mọi điều. Tương lai tôi còn có bao nhiêu điều, những tâm Oh.
khúc Tôi biết đấng nắm giữ tương lai do Grace Trần trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính thưa quý thính giả, khi đón mừng năm mới, một vài tư tưởng đến với tôi và tôi xin phép được chia sẻ với quý vị trong câu chuyện gia đình hôm nay. Tư tưởng đầu tiên là tương lai là một cái gì đẹp, đầy hứa hẹn, nhưng cũng thật là vô định và huyền bí. Một vị mục sư nọ nói, kiến thức của con người ngày nay đã gia tăng rất nhiều, người ta biết được nhiều điều huyền bí trong nhiều lĩnh vực, thực hiện được những công trình lớn lao, những công việc mà trước kia không ai dám nghĩ tới. Chẳng hạn như có người có thể tách hạt nhân ra thành nhiều phần nhỏ, có thể xây những tòa nhà cao lớn, mở đường đi dưới đáy biển. Người ta có thể thay những bộ phận chính yếu trong cơ thể, khám phá những bí mật trong không gian. Và cụ thể nhất là công dụng kỳ diệu của máy điện toán do con người chế tạo, đang ảnh hưởng trên đời sống chúng ta mỗi ngày. Vị mục sư đó nói tiếp, con người đã tiến rất xa về mặt kỹ thuật, gia tăng vượt bậc về kiến thức. Nhưng có một điều con người vẫn bó tay, đó là con người không biết gì về ngày mai. Ngày mai sẽ có gì xảy ra, không ai biết. Không ai có thể dùng phương cách gì hay một cái máy nào để biết chính xác những việc của ngày mai. Ngày mai là điều thuộc thẩm quyền của Đức Chúa Trời, đấng tạo hóa. Chỉ một mình Ngài biết, và Ngài chỉ hé mở cho chúng ta từng ngày khi mặt trời hiện ra ở chân trời. Ngay cả khi đã nhìn thấy một ngày mới, chúng ta cũng chỉ biết được những gì xảy ra trong giây phút hiện tại. Những giây phút kế tiếp vẫn hoàn toàn bí mật. Dĩ nhiên là chúng ta có thể hoạch định, dự tính những điều mình sẽ làm trong ngày mai. Nhưng chỉ là dự định và toan tính, chứ không ai dám nói rằng mình chắc chắn sẽ làm được những việc đó trong thời điểm đã định. Thưa quý vị, tương lai vô định và bí mật đối với con người, nhưng không có gì là bí mật đối với Đức Chúa Trời. Mọi sự trong vũ trụ này đều ở dưới quyền kiểm soát của Ngài. Vì Chúa nắm giữ tương lai, chúng ta nên trao phó tương lai của chúng ta cho Chúa. Đức Chúa Trời là đấng quyền năng yêu thương, Ngài sẽ dẫn dắt chúng ta nếu chúng ta bằng lòng dâng cuộc đời chúng ta cho Chúa. Kinh Thánh dạy, chớ khoe khoang về ngày mai, vì con chẳng biết ngày mai sẽ sinh ra điều gì. Sứ đồ Gia-cơ thì khuyên, hỡi anh em là kẻ nói rằng, hôm nay hoặc ngày mai ta sẽ đi đến thành kia, ở đó một năm và buôn bán phát tài. Song ngày mai sẽ ra thế nào anh em chẳng biết. Vì sự sống của anh em là chi? Chẳng qua như hơi nước, hiện ra một lát, rồi lại tan ngay. Anh em phải nói trái lại. Ví bằng Chúa muốn, và ta còn sống, thì ta sẽ làm việc nọ, việc kia. Trước tương lai vô định, chúng ta cần có thái độ khiêm nhường và nương cậy nơi Chúa hoàn toàn. Một ý tưởng đến với tôi trong đầu năm nay là những ngày tháng trong cuộc đời chúng ta ngắn và quý. Vì thế chúng ta phải sử dụng cẩn thận, đặt thứ tự ưu tiên đúng chỗ. Có lẽ quý vị đều đồng ý rằng thời gian trôi qua quá mau. Mới ngày nào chúng ta bước vào thập niên 90 mà bây giờ thập niên đó đã là quá khứ. Năm mới này rồi cũng sẽ đi qua nhanh như thế. Hay là nhanh hơn nữa, nhất là đối với những người đã lớn tuổi. Thời gian thì qua mau, mà chúng ta ai cũng có quá nhiều việc để làm, nên có bao nhiêu việc chúng ta chưa kịp làm, thì đã không còn cơ hội để làm nữa. Nhìn lại năm đã qua, tôi cảm thấy ân hận vì có những việc cần làm mình chưa làm. Trong khi đó, có những việc mình mất nhiều thì giờ để làm, mà thật sự là không cần thiết. Thì giờ và ngày tháng quý vô cùng, vì đó chính là cuộc đời của chúng ta. Khi chúng ta phung phí thì giờ, là chúng ta phung phí chính cuộc đời của mình. Thánh Kinh dạy rằng, số các ngày định cho chúng ta đã được ghi vào sổ của Chúa khi chưa có một ngày nào trong các ngày đó. Và những ngày tháng Chúa định cho cuộc đời mỗi người chúng ta không có thêm, mà trái lại, khi chúng ta chào đời là nó bắt đầu bớt dần đi. Vì những ngày tháng, những giây phút của cuộc đời rất là quý, chúng ta cần sử dụng thế nào để đem lại hữu ích cho chính mình và cho người chung quanh. Chúa ban cho chúng ta mỗi người một cuộc đời dài ngắn khác nhau. Nhưng cuộc đời dài hay ngắn không quan trọng. Điều quan trọng là chúng ta có sử dụng những ngày tháng Chúa cho một cách khôn ngoan, hữu ích hay không. Trước một năm mới còn nguyên vẹn, chúng tôi xin gửi đến quý vị lời Thánh Kinh dạy như sau. Hãy tận dụng thì giờ, vì những ngày là xấu. Và lời cầu nguyện chúng ta cần dâng lên Chúa trước thềm năm mới là: Cầu xin Chúa dạy chúng con biết đếm các ngày chúng con, hầu cho chúng con được lòng khôn ngoan. Biết đếm ngày tháng có nghĩa là biết sử dụng ngày tháng một cách khôn ngoan, không phí phạm. Có người đã viết lên 10 đề nghị về cách sử dụng thì giờ. Chúng tôi xin chia sẻ lại cùng quý vị sau đây. Đề nghị thứ nhất, hãy dành thì giờ để suy nghĩ, suy tư, vì đó là nguồn của sức mạnh. Chúng ta không nên bắt chước những gì người khác làm hay bắt chước những gì ta thấy trên TV, báo chí, nhưng hãy suy nghĩ, đặt một hướng đi cao đẹp cho cuộc đời mình. Đề nghị thứ hai là hãy dành thì giờ để chơi đùa. Đó là bí quyết để được trẻ lâu. Nhiều người quanh năm chỉ biết làm việc, không dám nghỉ ngơi, chơi đùa, sợ mất thì giờ. Chúng ta hãy dành thì giờ chơi đùa với con cháu, với bạn bè, với người thân. Hãy cho thân xác được nghỉ ngơi. Đề nghị thứ ba, hãy dành thì giờ để đọc sách, vì đó là nguồn suối khôn ngoan. Ngày nay dù có nhiều phương tiện truyền thông khác nhau, đọc sách vẫn là phương cách tốt nhất để ta học hỏi và rèn luyện tâm trí. Đề nghị thứ tư, hãy dành thì giờ cầu nguyện với Chúa, vì đó là sức mạnh lớn nhất trên trần gian. Chúng ta đừng quên nhu cầu của linh hồn, hãy dành thì giờ chăm sóc nhu cầu tâm linh, hãy nối lại mối tâm giao với Thiên Chúa, đấng tạo hóa, ta sẽ thấy đời sống thỏa vui và ý nghĩa. Đề nghị thứ năm, hãy dành thì giờ ban tình yêu và tiếp nhận tình yêu, vì tình yêu là món quà Chúa ban cho con người. Chúng ta hãy sống với mọi người bằng tình yêu thương. Đề nghị thứ sáu, hãy dành thì giờ làm bạn với người chung quanh, vì đó là con đường dẫn đến hạnh phúc. Có nhiều người có tiền mà không có bạn, vì người đó không muốn kết thân làm bạn với ai. Đó là những người bất hạnh nhất trên đời. Đề nghị thứ bảy, hãy dành thì giờ để vui cười, vì tiếng cười là âm nhạc của linh hồn. Quý vị có vui vẻ, vui cười với người chung quanh không? Nhất là với vợ con hay chồng con. Hay lúc nào chúng ta cũng nghiêm nghị, cau có. Hãy sống thoải mái, dễ dãi, sẵn sàng cười vui để gia đình chúng ta tràn đầy âm nhạc của linh hồn. Đề nghị thứ tám, hãy dành thì giờ chia sẻ điều ta có với người khác, vì một ngày sống ích kỷ sẽ ngắn ngủi và vô nghĩa. Chúng ta đang có nhiều điều dư thừa không dùng đến trong nhà. Hãy đem san sẻ với những người kém may mắn hơn ta. Ta sẽ thấy đời sống ý nghĩa hơn. Đề nghị thứ chín, hãy dành thì giờ để làm việc, vì đó là niềm hãnh diện của thành công. Thay vì ngồi than vãn thì giờ qua nhanh, hoặc đốt cuộc đời bên những cuộn video, bên sòng bài, canh bạc. Hãy làm việc để ta có thể hãnh diện về những kết quả do tay ta làm ra. Và đề nghị thứ 10, hãy dành thì giờ tham gia công tác từ thiện, vì đó là cách để đầu tư ở thiên đàng. Lời Chúa dạy, đừng chứa của cải trên trần gian này. nhưng hãy chứa của cải trên thiên đàng bằng cách dâng cho Chúa và giúp người nghèo khổ. Thưa quý thính giả, trong năm mới này, chúng ta hãy cầu xin Chúa giúp chúng ta biết sử dụng những ngày tháng Chúa ban cho cuộc đời mình cách khôn ngoan như lời Chúa dạy. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Giờ phút trong ơn lành cha càng thêm tươi mới, nhìn lên thiên Chúa yêu thương, đời không phiêu lãng nước khi lòng trọn dân Chúa tôi, sức sống Chúa tuôn tràn phước mới trong năm quyền, bước chân con vươn dài bước với Giêsu, thấy Chúa luôn chỉ không nao sơn thơ vui trong ân ngài thâm tình Chúa ban. Tạ ơn Thiên Chúa đấng ban một cuộc đời thắm tươi tràn dâng sức sống rồi giàu sắc ngàn hoa, đàn chim ríu rít chào đón nắng ấm ban mai, đời không đêm chiếm nữa khi lòng dựa nên Chúa tôi, sức sống Chúa tuôn tràn phước mới trong năm quyền, bước chân con vươn dài bước với Giêsu, thấy Chúa luôn hòa tiếng ca khen ngợi cha, tình yêu thương ấy hằng tràn chứa mãi trong tim, bờ môi dâng khúc hát lên ngài nguyện cha hiển vinh, sức sống Chúa tuôn tràn phước mới trong năm quyền, bước chân con vươn dài bước với Giêsu, thấy Chúa luôn
vừa trình bày ca khúc Sức Sống Mới, một sáng tác của Châu Hồng Sơn. Để tiếp tục chương trình Phát Thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học Thánh Kinh.
Kính thưa quý vị, chúng ta đang sống trong thời kỳ sau Chúa Giáng Sinh, hay còn gọi là thời kỳ ân điển. Bởi trước khi Chúa Giêsu Giáng Sinh, nhân loại sống dưới luật pháp, và do vậy còn gọi là thời kỳ luật pháp. Hễ phạm tội là phải đền tội, không có sự tha thứ, không có gì nể, cũng không có khoan hồng. Nhưng khi Chúa Giêsu Giáng Sinh cách đây hơn 2000 năm, thì chính Chúa đã mở ra một lối thoát, cũng gọi là kỷ nguyên mới cho loài người, kỷ nguyên thanh bình, phước hạnh. Ân điển đã được bày tỏ qua con độc sanh của Đức Chúa Trời là Chúa Giêsu. Ngài đã tự lìa bỏ địa vị cao sang, xuống trần, chịu bao điều mất mát, hy sinh, thậm chí chết trên cây thập tự, cứu chuộc tội lỗi cho thế nhân. Và Ngài đã sống lại cách khải hoàn để bảo đảm cho lời hứa về sự cứu chuộc mà Ngài đã ban cho nhân loại, không trừ một ai. Trong bức thư của sứ đồ Phaolô gửi cho Tích, chương 2 từ câu 1 đến câu 15, ông đã đề cập đến ân điển, và ông đã xác định ân điển ấy cũng chính là Chúa Giêsu. Ân ấy dạy chúng ta chừa bỏ sự không tin kính và tình dục thế gian, phải sống ở đời này theo tiết độ, công bình và nhân đức. Tiết chương 2 câu 12. Chừa bỏ sự không tin kính là không được khinh lờn luật pháp mà Chúa đã dạy, nghĩa là phải kính Chúa, yêu người, như có chép yêu thương là làm trọn luật pháp của Đấng Christ. Chừa bỏ tình dục thế gian, nghĩa là không làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt, không chạy theo cách sống của đời này, phải xét thấy nên thích hợp với đời này hay nên thích hợp với Chúa, không được sống buông lung, luân tuồng. Phải tiết độ, nghĩa là phải có chừng mực, phàm làm việc gì cũng phải có suy xét. Xét điều chi vừa lòng Chúa, xứng đáng với ân điển do Chúa ban cho. Đừng làm điều gì thấy vừa bụng mình, mà quên rằng phải vừa lòng Chúa. Phải công bình. Đây là điều mọi người đã vi phạm. Vì thế gian này không có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không. Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Roma chương 3 câu 23. Thật vậy, chẳng có một người công bình nào hết. Chỉ có kẻ được Chúa xưng công bình bởi ân điển của Ngài mà thôi. Do đó, chúng ta tuyệt đối không được xét tội anh em mình, cũng không dùng và dựa vào ân điển mà tưởng mình là tốt hơn người khác, không dành sự vinh hiển của Chúa, mà trái lại biết ơn Chúa và sống yêu thương mọi người, sẵn sàng cảm thông và tha thứ. Vì làm như vậy cũng là một trong những cách sống thể hiện sự công bình. Vì sao? Vì đã được ơn lại phải biết ơn, và phải biết làm ơn cho người khác. Đã được ban cho sự yêu thương thì cũng phải bày tỏ lòng biết ơn bằng cách yêu thương mọi người, không áp bức, không lạm dụng quyền thế, không khinh khi bất cứ ai. Và đương nhiên, khi ta biết nghĩ như vậy, làm như vậy, ta sẽ sống đời sống nhân đức, thương yêu, cứu giúp. Có như vậy, mỗi ngày chúng ta sẽ càng giống Chúa hơn. Sứ đồ Phaolô cũng nhắc nhở chúng ta đang trông cậy sự hiện đến của Đấng Christ. Ấy là sự vinh hiển, phước hạnh, không một điều gì có thể so sánh được. Chúa đã liều mình vì chúng ta. Mục đích lớn lao của Ngài là chuộc chúng ta ra khỏi mọi tội và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Chẳng lẽ chúng ta lại coi rẻ sự hy sinh đó bằng cách trở lại với tội lỗi và nhào vô vũng bùn dơ bẩn, hôi tanh và khước từ ân điển của Chúa sao? Có khi ta làm mà ta chẳng biết. Vậy nên, đừng bao giờ làm điều gì mà ta thật sự không hiểu điều ta đang làm. Phải xét có nên làm hay không. Thường thì kẻ bắt người khác giữ luật, chính mình lại phạm luật không thôi, vì tưởng rằng không ai biết, và những kẻ ấy thường cứ lầm lạc trong con đường mình. Chúa đã dùng ân điển để cứu và biệt riêng chúng ta là một dân sốt sắng về các việc lành. Không phải làm lành để được cứu,
mà kẻ được cứu phát sinh ra việc lành. Và việc lành ấy là kết quả của ân điển. Và ân ấy đã dạy chúng ta chừa bỏ mọi thứ xấu xa như tôi đã trình bày ở trên. Vậy, hãy dạy và khuyên nhau phải sống xứng đáng với ân điển của Đức Chúa Trời, đang khi chờ đợi sự trông cậy phước hạnh mà Chúa đã dành sẵn cho những ai sống xứng đáng với ân ấy. Ai đang mải mê với những điều lầm lạc, hãy thức tỉnh. Ai đang tưởng tự mình đã thánh thiện, hãy làm sạch lòng mình đi. Hãy trở lại với ân điển, làm theo những lời dạy của ân ấy, để sự trông cậy sẽ không bị luống công. Ai đang tranh giành bất cứ điều gì cho riêng mình, hãy tự xét để khỏi bị Chúa đoán xét. Vì danh lợi quyền rồi sẽ bị sụp đổ. Nhưng những kẻ làm theo ý chỉ của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời. Xin Chúa Giêsu cũng chính là ân điển của Đức Chúa Trời dạy chúng ta biết sống cách nào đẹp lòng Chúa cho đến ngày của Đấng Christ. Bốn thật hết lòng.
Tạ ơn cứu Chúa là Đấng yêu thương đời con, tình yêu vô biên như núi như non biển sâu. Đời con có Chúa dìu dắt mỗi bước chân con sợ hãi gì vì Chúa luôn ở cùng con. Vì con yêu Chúa, con muốn hát ca ngợi Chúa trên trời. Bài ca của con chỉ hát cho Ngài vui. Suốt cuộc đời này con chỉ biết thờ phượng Ngài mà thôi. Vì Giê-xu làm lòng con vui thoáng. Vì con yêu Chúa, con muốn hát ca ngợi Chúa trên trời. Bài ca của con chỉ hát cho Ngài ôi. Dẫu cuộc đời còn nhiều sóng gió, nguyện lòng này vui hát ngợi ca có Chúa phụ lấp tâm con tình cha. Vì yêu thương con, Chúa đã chết trên đồi xưa. Giê-xu yêu hỡi, con quyết luôn đi theo Ngài. Sao sáng tinh lành mang ánh sáng đến cho muôn người. Con yêu Chúa, con muốn hát ca ngợi Chúa trên trời. Bài ca của con chỉ hát cho Ngài thôi. Suốt cuộc đời này con chỉ biết thờ phượng Ngài mà thôi. Vì Giê-xu làm lòng con. Vì con yêu Chúa, con muốn hát ca ngợi Chúa trên trời. Bài ca của con chỉ hát cho Ngài thôi. Dẫu cuộc đời còn nhiều sóng gió, nguyện lòng này vui hát ngợi ca.
trên trời. Bài ca của con chỉ hát cho duyên này thôi. Dù cuộc đời còn nhiều sóng gió, nguyện lòng này vui hát ngợi ca.
Tôi nói được các thứ tiếng loài người và thiên sứ, nếu không có tình yêu thương thì tôi chỉ như đồng kêu lên hay là chập chỏ vang tiếng. Dầu tôi được ơn nói tiên tri, cùng biết đủ các sự mầu nhiệm và mọi sự hay biết. Dầu tôi có cả đức tin đến nỗi dời núi được, nhưng không có tình yêu thương thì tôi chẳng ra gì. Dầu tôi phân phát gia tài để nuôi kẻ nghèo khó, lại bỏ thân mình để chịu đốt, song không có tình yêu thương thì điều đó chẳng ích gì cho tôi. Tình yêu thương hay nhịn nhục, tình yêu thương hay nhân từ, tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ, chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự. Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ. Các lời tiên tri sẽ hết, sự ban cho nói tiếng lạ sẽ thôi, sự thông biết hầu bị bỏ, vì chính chúng ta hiểu biết chưa trọn vẹn, nói tiên tri cũng chưa trọn vẹn. Song lúc sự trọn lành đã đến thì sự chưa được trọn lành sẽ bị bỏ. Khi tôi còn là con trẻ, tôi nói như con trẻ, tư tưởng như con trẻ, suy xét như con trẻ. Khi tôi đã thành nhân, bèn bỏ những điều thuộc về con trẻ. Ngày nay chúng ta xem như trong một cái gương cách mập mờ, đến bây giờ chúng ta sẽ thấy hai mặt đối nhau. Ngày nay tôi biết chưa hết, đến bây giờ tôi sẽ biết như Chúa đã biết tôi vậy. Nên bây giờ còn có ba điều này: đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương. Nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu thương.
Là khi Thiên Chúa đến nơi trần gian, làm vơi đi hết đắng cay lâm than. Ngài đem nắng ấm đến cho đời, làm lòng người phơi phới. Yêu là khi Thiên Chúa thứ tha tội nhân, để cuộc đời mãi mãi là mùa xuân. Ngài đem cứu rỗi đến cho người, lòng tràn đầy niềm vui. Tôi năm xưa hoang phí bao nhiêu thời gian, chạy theo những thú vui mong dở dang, để rồi chỉ thấy xót xa và cuộc đời thật nhàm chán. Nhưng Giê-xu đã đến thế gian tìm tôi, thập tự giá xa thân vì tôi. Ngài đem tôi khỏi chốn nô lệ, buộc tù đầy tâm tôi. Yêu là khi Thiên Chúa thứ tha hết tội, cực hình đau đớn Chúa gánh thay rồi. Tình yêu Thiên Chúa quá cao vời, Ngài vào đời vì quá yêu. khi Thiên Chúa đến nơi trần gian, làm vơi đi hết đắng cay lầm than. Ngài đem nắng ấm đến cho đời, làm lòng người phơi phới. Yêu là khi Thiên Chúa thứ tha tội nhân, để cuộc đời mãi mãi là mùa xuân. Ngài đem cứu rỗi đến cho người, lòng tràn đầy niềm vui. Tôi năm xưa hoang phí bao nhiêu thời gian, đuổi theo những thú vui mong dở dang, để rồi chỉ thấy xót xa và cuộc đời thật nhàm chán. Nhưng Giê-xu đã đến thế gian tìm tôi, tại thập tự giá xa thân vì tôi. Ngài đem tôi khói chôn nô lệ, ngục tù đầy tăm tôi. Yêu là khi Thiên Chúa thứ tha hết tội, cực hình đau đớn Chúa gánh thay rồi. Tình yêu Thiên Chúa quá cao vời, Ngài vào đời vì quá yêu. Yêu là khi Thiên Chúa thứ tha hết tội, cực hình đau đớn Chúa gánh thay rồi. Tình yêu Thiên Chúa quá cao vời, Ngài vào đời vì quá yêu.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Kính thưa quý thính giả, các thành phố lớn tại Hoa Kỳ như New York, New Orleans, Las Vegas, Seattle, San Francisco đã tổ chức đón giao thừa một cách rất tưng bừng và nhộn nhịp. Dân chúng đã chen chân nhau trên các đường phố để chào đón năm mới dưới những ánh đèn màu, pháo bông và theo dõi các màn trình diễn mừng tân niên mang sắc thái đặc biệt của từng thành phố. Riêng tại thành phố New York, hơn 1 triệu người đã tụ tập trong nhiều tiếng đồng hồ tại quảng trường Times Square để chào đón năm mới. Đúng 11 giờ 59 phút đêm 31 tháng 12, thì quả cầu pha lê tại quảng trường Times Square đã bắt đầu từ từ rơi xuống. Sau 60 giây, tức là đúng 0 giờ ngày 1 tháng 1, thì quả cầu pha lê ngừng lại báo hiệu năm cũ đã qua và một năm mới vừa đến. Dường như ai cũng muốn chào đón năm mới vì hy vọng đây là thời điểm đánh dấu sự mới mẻ trong mọi phương diện. Những điều buồn bã trong năm cũ đã vào dĩ vãng và họ mong muốn năm mới sẽ đem đến nhiều sự vui tươi, tốt lành hơn. Đón mừng năm mới rất quan trọng, nhưng sẽ không đem đến cho chúng ta sự mới mẻ nếu chúng ta vẫn sống trong con người cũ. Thánh Kinh Thơ Cô-rinh-tô thứ 2 chương 5 câu 17 chép: ai ở trong Chúa cứu thế là con người mới, cuộc đời cũ đã qua, nhường chỗ cho đời sống hoàn toàn đổi mới. Nếu quý vị muốn trở thành con người mới trong Chúa cứu thế Giê-xu ngay giờ phút này, quý vị chỉ cần ăn năn tội lỗi và mở cửa lòng quý vị để Chúa Giê-xu ngự trị. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây: lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giê-xu đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa ban cho con sự vui mừng thật trong những ngày đầu năm và suốt cuộc đời con. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép: hễ ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu, thì tội lỗi quý vị đã được tha, quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những Bước Đầu Theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area, PO Box 610550, San Jose, California 95161. Email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.